Kính chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đề tài Vườn hạnh quán thêm Bồ Tát, hạnh đức và lập hạnh. Vườn hạnh vô vi là gì? Vườn hạnh vô vi là mình phải có hạnh đức. Vườn hạnh vô vi phải lấy cái gì trồng? Lấy hạnh đức trồng nó biến thành hoa. Thì bây giờ mình có hạnh đức, có hạnh là hạnh tu hành, có đức là phải hỗ trợ cho chính mình. Mình biết tu, biết thương, biết khai triển, biết giúp đỡ cái tiểu thiên địa này, cái xác này là mình biết thương cha mẹ, biết thương trời Phật, biết thương nhân loại. Đó là hạnh đức. Cái hạnh đức đó mới dân Phật. Thì sau này mình chết, mình mới về đó. Mình thuộc loại bông hoa nào thì nó cũng ứng vô cái chỗ đó, phát triển trong cái vườn. Đó là vườn của Quán Thế Âm. Những cái hạnh đức đó tốt mới được ở chỗ đó. Trở về với ánh sáng, tất cả ánh sáng pha mê pha chấp, lui về thực chất mới có ánh sáng. Tôi phải lui về cung điện ánh sáng của chính tôi để tôi tìm cái ánh sáng vô cùng. Trong cái không là không nữa, thì tự nhiên những tai nạn của bạn được giải tỏa hết, dễ lắm. Một cái chìa khóa như vậy là đi tới. Nghe thì phải nghe cho thật kỹ và nghe đi nghe lại cho nhiều rồi thực hiện trong gia đình. Nó có cái vườn hạnh đức rõ rệt, trăm hoa đua nở, dân Phật rõ ràng, không còn sự buồn tuổi mê chấp. Đi tới đâu mình đem cái hạnh đức cho bạn đời. Mình ra chợ cũng độ họ, gặp nhau nói chuyện cũng độ họ. Lúc nào cũng sống trong cái tình trời Phật sống động. Đó là kinh sống không còn bị kẹt nữa. Quý lắm, biết được giá trị của thức tâm. Chúng ta không còn lệ thuộc bởi nơi nào và chúng ta có thể lập vườn hạnh ngay tại thế. Cái thức ở trong đó nó có nhiều lớp. Nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Thức chứ không phải là mở cái thức là mở hết. Nó thích trọn lành, nó mới yêu nó mới biết yêu sự cấu trúc siêu nhiên, nó mới yêu cái vườn hạnh của gia can. Nó thích có một chút á, thì nó nói ôi chù chà, đời này chán quá. Nhưng mà không có đời này lấy gì tôi thích. Tôi nghĩ lại, không có sự tăm tối này lấy gì tôi sáng suốt. Không có sự động loạn, ác trược này làm sao tôi hướng thiện. Nó là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh của tôi. Chính nó là món quà quý của tôi, nó là bạn thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó. Ông trời cũng không bỏ nó mà. Nếu ông trời bỏ nó thì cọng cỏ cũng đâu có sống được. Tại sao tôi tin Thượng Đế mà tôi không đi trong toàn thức để tôi yêu nó? Tôi thế thiên hành đạo một chút đi thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi và gia can của tôi sẽ biến thành một vườn hạnh tươi đẹp. Cho nên chúng ta đi chưa trọn. Học lúc nào nó cũng phải có lớp có lan các bạn. Không thể tu một thời mà nhảy vọt lên. Nó phải từ từ rồi nó mới mở lần lần, nay chút mai chút. Các bạn học về vô vi, nó nhiều việc cho các bạn học mà các bạn học toàn năng. Nên các bạn không phải nói là mình giỏi, nhưng mà các bạn sẽ hiểu nhiều, hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lan tùy theo luồng điển của Đức Thầy giảng ở trong cơ tầng từ bên trên đem xuống cho các bạn. Các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cũng thấy thông hơn rồi. Chính chuyện của các bạn chứ không phải chuyện của Đức Thầy. Rồi các bạn sẽ mở ra và tự đi, thêm dầu thêm nhớt đó rồi tự đi, để nó đi tới đâu an toàn tới đó. Là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi. Cũng như cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho các bạn mượn cây gậy để đi tới. Một lúc nào đó bạn bỏ cây gậy rồi bạn tiếp tục tự đi. Thế nào là nhàn hạ trong bận rộn? Ở thế gian cho là bận rộn. Như anh nhìn ra thấy cái cây, cái lá nó cục cửa chứ gì? Gió thổi là nó cục cửa. Anh nói đó cục cửa, mà tôi nói không phải, chính anh cục cửa. Vì anh chưa quán thông được đối phương nó làm việc theo nhiệm vụ của nó. Cái bận rộn là anh chống lại nó, anh mới bận rộn chứ gì? Ví dụ con anh nó nhảy rầm rầm. Nếu anh là con nít thì anh hòa tan với con nít thì lúc đó anh cũng nhảy rầm rầm. Tại sao anh lại gây với nó? Thì anh phải nhàn hạ trong bận rộn. Anh thấy vườn hạnh của gia can đang tiến. Mình không nên tự cao tự đắc nữa. Nhưng mình phải ăn năn hối cải để sửa tiến cho mình được chứ không phải cho người truyền pháp được. Thì cái giá trị đó hữu ích cho ta và sẽ hữu ích cho muôn loài ở sau này. Việc đáng làm á, thì phải làm trước. Không nên bê trễ nữa. Rồi ăn năn hối cải một lần nữa thì tuổi tác nó không có chờ các bạn tu. Các bạn tự diệt trước khi các bạn hiểu đạo thì làm sao sung sướng. Mà các bạn được đời đạo song tu, hai nơi đồng tiến hóa thì các bạn mới thấy hai chữ hạnh phúc là gì. Hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa này, các bạn siêng năng chăm sóc nó cho nó có trật tự. Trong lẽ phải của càn khôn vũ trụ thì cái phúc âm nó sẽ trở về với bạn triền miên, và sự sáng suốt cao siêu kêu bằng hạnh phúc. Nhiều người không hiểu hạnh phúc, tôi cầu, tôi xin ông Phật, ông Tư, ông Tám cho tôi làm ăn có tiền có của riêng, cái đó là hạnh phúc sao? Mà nếu ông Tám ông Tư thiếu sáng suốt cho các bạn có tiền có của riêng á, là ông Tám ông Tư là ma là quỷ đi hại các bạn rồi. Còn ông Tám ông Tư cho các bạn trả nghiệp nhiều, cho các bạn khóc nhiều, cho các bạn thấy sự đau khổ tối tăm của các bạn nhiều chừng nào thì các bạn sung sướng nhiều chừng đấy. Văn chương á, không thể diễn tả hết cái lý của vô vi, cho nên đòi hỏi các bạn phải thực hành để thấy cái nguyên lý của vô vi. Một giọt, một chút thôi thì các bạn cũng thấy sung sướng lắm rồi, thấy hạnh phúc. Đạt được một chút thôi chứ đừng nói đạt tới một nia. Đạt được một nia thì các bạn càng sung sướng hơn nữa. Một chút thôi là đủ thấy nhẹ nhàng. Thì mình làm cho mình chứ có bây giờ có ai làm cho mình được đâu, trong cái thực hành mà mình làm. Bây giờ mình có đám đất mà mình không chịu nắm cuốc thì chừng nào đám đất nó mới sạch? Phải nắm cuốc, phải lao động, phải tìm hiểu đất đai. Tại sao nó trồng không được? Xấu ở chỗ nào? Mình làm cho nó tốt lại. Nhưng mà mình không kể vụ lợi cho mình làm cho người khác. Cứ nghĩ mình làm cho người khác là tự nhiên cái vườn hạnh của mình nó sẽ tiến hóa. Còn nếu tôi làm để tôi hưởng, không được. Làm mà quên mình đi, rồi nó sẽ có. Làm hoài, làm hoài, làm hoài, chưa đủ. Bao nhiêu người đang chờ đợi tôi, bao nhiêu linh căn đang hướng về tôi phải làm sáng suốt để dìu dắt những linh căn đó, thì tự nhiên cái vườn hạnh mình nó phát triển. Con người không có nghĩ cái chuyện cho mình, nhưng mà nghĩ cho tất cả càn khôn vũ trụ, thì cái vườn hạnh nó phải tươi tốt. Ngoài thực hành không làm gì được hết, minh hạnh chứ không phải tầm tội. Cho nên trước kia nhiều bạn nghe đạo không vô, tu một hồi rồi nghe vô, và những vị đã đạt được sự thanh điển rút ngay trung tâm bộ đầu, người lại phổ biến những văn thơ tốt đẹp, những lời nói thanh thoát, những gương mặt sáng ngời đã ảnh hưởng các bạn đạo ở xung quanh. Cho nên càng tu, ta lại thấy cả vườn hạnh của nhóm vô vi càng được tốt đẹp và sống động hơn. Những gương lành và hạnh hy sinh của các bạn thương yêu và giúp đỡ cho những người lầm đường lạc lối, chung học, chung nghiên cứu để tìm ra một cái đường lối cho những người đang lâm nạn. Đó là một đường cao quý, đúng theo đường lối của thực hiện tình thương và đạo đức. Mình phải trình, muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình cho thiên hạ thấy. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình cởi mở, mình thật sự pha mê pha chấp. Rồi họ mới hỏi, anh trồng bằng cách nào mà có quả tốt như vậy? Thì mình mới chỉ cái nhân của họ có sẵn. Tại họ trồng không đúng chỗ mà thôi. Có thứ đất, có loại đất trồng được cây ăn trái, mà loại đất không trồng được cây ăn trái. Mình chỉ cho họ. Rồi từ từ họ làm, họ thành một cái vườn hạnh, họ lập hạnh, thì họ sẽ có một cái vườn hạnh để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này, trao cho người kia, cũng như Đức Phật đã làm. Không nói Đức Phật không thành công, có thành công. Có nhiều người trầm lặng ý thức được hành động của Đức Phật và nguyện tu học như Phật. Có người thành Phật. Có một số không ý thức, chỉ núp bóng Ngài để độ nhật mà thôi. Thì cái đó không thành công, nhưng mà sẽ thành công. Vì có lợi dụng là sẽ bị trừng phạt, kêu bằng ăn năn hối cải, nhưng mà phải nhiều kiếp mới có thành công. Cho nên các phương diện đều tiến hóa, kể cả sạn cát cây cỏ đang tiến hóa chứ không phải không có tiến hóa. Nhưng mà tiến hóa theo tuần tự luật định mà thôi, chậm. Muốn mau thì phải tự tu. Mình thấy cái sai chính do mình tạo ra, không phải vợ mình, không phải con mình, mà chính mình tạo cái sai, thì mình mới có cơ hội lập lại trật tự. Cả thế giới ai cũng đúng hết mà mình sai. Tại sao nói cả thế giới ai cũng đúng hết? Nếu mà cả thế giới trí khôn của loài người mà không có đúng, không hợp tác, làm sao tôi có căn nhà ngồi đây nói đạo? Đâu có căn nhà ở, tôi đâu có giường ngủ, tôi đâu có áo mặc, tôi đã làm gì được đâu? Người ta đã làm cho tôi không à. Và bây giờ cơm tôi ăn này kia kia nọ là hộp cơm, hộp gạo, nó cũng hy sinh cái hạnh Bồ Tát đó mà. Nó hy sinh hoài hoài cho tôi được ăn ấm no. Kể cả con thú muốn sống chung với con người, nó cũng phải hy sinh cả xương máu, nó mới được sống chung với con người. Cọng rau cũng vậy. mới vô cái tiểu thiên địa này. Thì hạnh Bồ Tát hàng ngày chúng ta trực diện với hạnh Bồ Tát mà chúng ta chưa lập lại một cái hạnh Bồ Tát. Các bạn ăn, các bạn nhai nát mà rồi nó cũng hồi sinh. Nó ở trong này giúp cho các bạn được ấm no, nó hy sinh cho các bạn được ấm no, mà các bạn rước cái hạnh Bồ Tát vào mà tâm các bạn không biết làm như Bồ Tát. Mình phải dấn thân hy sinh đạo đức là Bồ Tát đó, mà mình còn mê chấp so đo động loạn thì làm sao mà có cái thái độ của Bồ Tát. Cứu độ là Bồ Tát. Ta phải đàm đạo lẫn nhau và phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại thực chất. Dù hoàn cảnh tốt hay là xấu mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng giải quyết. Mỗi người chúng ta đang tìm chân lý và chính sự thật, mà chính mình không thật với mình làm sao tìm ra chân lý. Cho nên điều quan trọng là phải thật với chính mình mới tìm ra chân lý. Cho nên chúng ta không có nên nói một đàng mà làm một nẻo. Phương pháp công phu là một phương tiện và lập hạnh tự sửa chân chánh, khai triển sự sáng suốt. Đó là một điều quan trọng, đó là đường lối giải thoát. Dù chúng ta nói cố gắng tôi phải làm đúng như vậy, nhưng mà nếu ý chí của chúng ta không chịu vun bồi, ý chí chúng ta không chịu siêu thoát, ý chí chúng ta không chịu hòa cảm thì làm sao chúng ta thành đạt được? Cho nên cái phương pháp công phu nó quan trọng là ý chí cộng với cái pháp thì chúng ta đạt được sự kiên nhẫn mới khai triển được tâm thức. Chúng ta đã nhiều kiếp tại thế, luân hồi tại thế, chỉ học có chữ nhẫn mà thôi. Công việc gieo trồng tại thế là tạo cho chúng ta một chữ nhẫn và xây dựng cho chúng ta tiến tới sáng suốt, tự thức, khai triển tâm linh. Cho nên chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Dấn thân tu học là đã bắt đầu lập hạnh rồi. Khi tu học thì phải thực hiện nguyên lý thanh nhẹ và giúp đỡ mọi người vô quái ngại. Tự ái thì không nên dùng, bởi vì người tu phải làm tấm thảm nó mới hay hơn. Tấm thảm chứa đựng mọi trình độ và hữu ích cho mọi trình độ. Con người tu ý thức được mình cần phải làm tấm thảm, tiến nhanh hơn những người kêu bằng tự đắc. Bởi vì đâu có tuyệt đối đâu mà tự đắc. Nói bây giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện cho chúng ta đã bị con thú xé xác nhiều rồi, nhiều chú đã bị rồi, từ kiếp trước cũng bị nhiều lắm rồi. Nó nhiều kiếp mới thành con người. Đâu có phải là đơn giản muốn ra làm con người là ra đâu. Trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới dẹp tự ái. Lập hạnh là mình phải lập hạnh để học hỏi. Không có một hành động nào sai quấy, chỉ có tôi sai quấy mà thôi. Phải ý thức được để sửa sai mình mà thôi. Chỉ tôi là người có tội thì tôi mới là người tiến bộ. Nếu cho tôi là đúng, tôi bị giới hạn. Luôn luôn phải cho mình sai mới được. Mình sai là mình tiến hoài, tiến không ngừng. Mà mình cho mình đúng thì mình bị giới hạn rồi. Mình còn ghét một người nào là mình đi vô cái chỗ địa ngục, bị giam, giam tâm hồn chứ không có yên đâu. Mình ghét thì mình phải thủ. Có ngày họ tấn công mình thì mình ở địa ngục nào mình biết thôi. Không yên, sáng dậy cũng lo, mà chiều cũng lo. Còn mình không ghét ai thì vui, mở tâm, mở trí. Cho nên phải lập hạnh là vậy. Khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, mà khởi điểm tốt thì gặt hái tốt. Luôn luôn cái khởi điểm mình đừng nghĩ xấu cho người khác, nghĩ tốt cho người khác thì sau này nó mới kêu bằng cái nhân tốt thì quả tốt. Mình nghĩ xấu cho người ta thì cái nhân, khởi điểm của mình xấu thì gặt hái xấu có gì đâu. Rồi sau đó là cái địa ngục, rồi tăm tối. Và mình hiểu cái tâm mình, cái hồn mình đang bị giam trong cái thể xác mà cộng thêm một cái nghiệp nữa thì thấy khổ là tự giam mình. Đâu có phải ông trời, ông Phật nào phạt mình đâu, mình tự phạt mà không hay. Hỏi, sao con vẫn cố gắng công phu mà không cảm thấy được cái gì hết? Đáp, tại vì cái hạnh trong này chưa lập lại, cho nên phải nghe băng để lập hạnh. Tu không phải ngồi một đống là thấy, ấn chứng đó là do cái hạnh của mình. Lãng quạng xung quanh làm sao thấy được, không phải ngồi một đống đó mà thấy đâu. Hòn đá tu cả ngàn năm chưa tới đâu. Cái này chúng ta có cái thức về điển hình, về tâm thức, cho nên phải buông bỏ tất cả cái trần tâm nó mới thức tâm thật sự. Thức tâm thật sự nó mới sáng suốt mới thấy giá trị của ấn chứng. Không phải ấn chứng là thấy được quan âm là ấn chứng đâu. Cái thức nó có cái dũng chí như quan âm mới là sáng suốt. Còn nếu tôi thấy cái hình bà quan âm tôi quỳ lạy không có giá trị. Mình phải có cái thức như bà quan âm, trước kia cũng là con người như mình. Phật với ta cùng một loài, đang sống tại thế mà biết tu và giải nghiệp thì trở nên thanh sạch và sáng suốt, mới bác bỏ cái hình tướng là vậy, tịnh không động, còn ôm hình tướng là động không tịnh. Cho nên còn bám cái tình đời và còn sợ ông Phật, và sợ ông Phật phạt, tu không được tham. Bình đẳng với ông Phật, ta là Phật, nhân nhân giai thành Phật, ai cũng có thể thành Phật. Khi ngồi thiền, mình nghĩ mình là một vị Phật, mình mới nhìn được cái sự sai lầm của chính mình. Vị Phật gì mà bê bối vậy? Vị Phật gì mà nghĩ xấu người ta? Vị Phật gì mà đố kỵ người ta? Đó, phải bỏ ngay. Chứ đừng nói rằng tôi tu, tôi xin Phật tha lỗi, thì triệu năm cũng làm lỗi đó thôi. Không có Phật nào tha lỗi được. Nếu nói tội con xin Phật tha là mình che tội, mình ỷ lại và che tội. Tội tôi phải sửa mới hết tội, thì nó khác rồi. Trong thời thiền mình đang làm Thượng Đế mà mình không có xứng đáng làm Thượng Đế thì mình phải trách mình đi. Thượng Đế gì mà nghe người ta xào thơm muốn chạy ra bếp ăn? Thượng Đế gì kỳ vậy? Bỏ đi, phải dùng cái ý chí vô cùng hướng sự thanh cao, bình tâm, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Lúc đó ta gọi là dũng khí tràn đầy, ta là Thượng Đế, không làm vậy thì tất cả trong đó nó mới khắc phục. Nếu không lấy cái gương tốt phản chiếu lại, làm sao đi được? Thấy người ta tu biết bao nhiêu tôn giáo không? Cứ sợ Chúa, sợ Phật. Thế rồi đâu có ai gặp Chúa, gặp Phật được đâu. Xin lỗi, nói dốc thì có chứ không gặp nổi được đâu. Bởi vì nó không dám đi như Ngài, làm sao nó gặp được. Khi chúng ta tu là ta là vị đó, thì sự sáng suốt nó phản chiếu cho ta thấy sự sai lầm, để chúng ta sửa và tháo gỡ sự động loạn, nó mới trở thành thanh tịnh. Mà ôm sự động loạn làm gì có sự thanh tịnh. Còn tranh chấp mà tu cái gì? Đâu phải vị Phật. Một cái là đi tới mà chịu, không chịu đi, không chịu làm. Nếu chúng ta làm rồi á, thì ông Phật nói ông Phật phạt. Chứ nếu mà nói ông Phật phạt là ông Phật thiếu từ bi rồi, thì đừng kêu ổng là ông Phật nữa. Phật mà thiếu từ bi phạt bậy phạt bạ. Phật đâu phải cảnh sát. Mấy người nói tu bậy tu bạ rồi Phật phạt. Vậy nếu cho ông Phật là cảnh sát thì giáng chức ông Phật rồi. Phật phải từ bi cứu độ sáng suốt. Nhiều người tu rồi nói tôi tu vậy đó, Phật phạt, thành ra làm chuyện bề ngoài không à. Mỗi một việc gì mình đừng phản lại mình thì mình được tiến quá, mà phản lại mình thì trì trệ, lu mờ, tâm tối. Tội của mình làm mà nghiệp của mình phải gánh. Cho nên cái phương pháp tu học không phải là nói tôi tu là bề trên chứng đâu, tôi phải hành. Người ta nói tu hành, mà muốn tu hành thì phải lập hạnh, mà muốn lập hạnh á, thì phải hy sinh tánh hư tật xấu. Cho nên cơ tu học rất đơn giản, nhưng mà người ta, người đời á, bị bịp mà không thấy. Nói cái này hay, nói cái kia hay, họ ca tụng cái hay không à, mà không có nói cái thực tế. Cho nên các bạn tu càng ngày càng khai triển, càng thấy rõ mình vô cùng, rồi tâm chúng ta vô quái ngại. Không có nói tôi tu mấy tháng, không có nói tôi tu mấy ngày, tôi tu bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ tôi mới được cái xác thân này. Bây giờ tôi tiếp tục làm cho thân xác này nó càng ngày càng tinh vi hơn, tâm linh tôi càng ngày càng tinh vi hơn. Ngày nay các bạn hướng thiện, hỏi kiếp sau các bạn ở đâu? Các bạn sẽ đầu thai cái chỗ phong phú hơn, nhẹ nhõm hơn và không còn bận tâm nữa. Ngày hôm nay các bạn đã có phước ra đây, các bạn thấy kiếp trước các bạn đã tu rồi, các bạn mới có cái phước đến chỗ này để mà buông bỏ những sự bận rộn mà các bạn đã gặt hái ở quê nhà. Thấy rõ chưa? Chúng ta nhẹ nhõm nhiều, bây giờ chúng ta có điều kiện để tiến tới nữa, để xây dựng được cái phúc điền cho kỳ tới. Chúng ta sẽ trọn hưởng, niềm tin đó phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên không thể nói rằng tôi không làm nữa, bởi vì việc tôi mà tôi không làm sao được, tôi tu cho tôi chứ đâu phải tu cho người khác đâu. Các bạn đang làm việc cho các bạn, nhưng mà cho đại chúng ở tương lai. Thì các bạn biết khai tâm mở trí cho chính bạn là các bạn sẽ có sẵn sàng một nguồn gốc lai láng phát tâm cứu độ chúng sanh. Thì cái nguồn tình yêu đó sẵn có trong thâm tâm, trong đáy lòng thanh tịnh của các bạn, mà nếu các bạn không sử dụng thì uổng lắm. Đừng có thấy các bạn nói tôi mới ra đây còn nhỏ mà tu cái gì, các bạn đã tu nhiều rồi, các bạn mới luân hồi làm con người một nguyên linh đầy đủ tay chân và trí thức. Chứ còn không thì các bạn đã làm con thú rồi, phải chịu biết bao nhiêu nghiệp quả luân hồi mới tiến lên làm con người. Ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm con người, chúng ta đáng lẽ phải sống trong một niềm tin thương yêu là sống giây phút vinh quang hạnh phúc của chúng ta. Địa linh là chân tâm của chúng ta. Nếu cái tâm của chúng ta cấy nhân tốt thì gặp cái quả tốt, mà cấy cái nhân xấu thì gặp cái quả xấu. Giận người này ghét người kia thì cái mặt mình nó suy đồi rồi. Mình trồng cái cây nó cũng héo, cái đất đó sâu quá. Mà cái tâm chúng ta lúc nào cũng mở, chúng ta trồng cái tốt, phúc điền có trái ngon. Tại sao Diêu Trì Kim Mẫu trồng cây ăn một trái sống 1.000 năm, mà mình trồng cây ăn vô đi tiêu chảy? Tại đất chúng ta không có tốt, mà mang trong người cái đất chúng ta không tốt. Cái đất là cái gì? Là cái tâm. Tâm của chúng ta là cái đất. Là cái tâm của chúng ta không tốt, sự đối đãi giữa con người và con người không tốt thì hậu quả ai gánh đây? Chính mình gánh. Cái tâm mình là tâm con chuột eo hẹp thì làm sao trồng được cây tốt? Sự đối đãi giữa con người, qua lại giữa con người không có, làm sao có sanh khí, làm sao tiêu trừ được tai nạn? Con người á, thì có thịnh có suy, trong lúc thịnh á, thì làm ăn khá, trong lúc suy á, thì sụp đổ. Mà đất chúng ta không lành á, chỗ đâu mà giữa nương, cho nên nhiều người giàu có đi tới chỗ tự sát là vậy. Người tu ta nhịn, ta nhắm mắt, ta niệm Phật, ta biết con đường đi. Người tu biết con đường đi, không có người nào bị gạt hết á, bỏ hết của cải thế gian họ cũng về trời, tâm họ nhất định như vậy, giải thoát thì không sợ lường gạt. Mà người lường gạt là phải khổ, người lường gạt phải ôm lấy một cái mìn trước khi chết, nó nổ tung họ ra. Hỏi làm ăn buôn bán thất bại thì sao? Thưa, thiếu đức hạnh thì làm việc gì cũng không thành, nhân duyên vắng thì tiền không vô, càng mưu mô lại càng thất bại. Hỏi tình trạng như vậy thì phải làm sao? Đọc, thưa phải dứt khoát chuyện đời và siêng năng tu thiền, giải bỏ nghiệp tâm, tạo hành đức, tu thân, đề gia trị quốc. Tức là dẹp bỏ tánh hư tật xấu, bình thiên hạ, đối đãi bình đẳng với mọi người, không cần quảng cáo, luật hồi sinh nó sẽ khôi phục. Nhìn mặt biết con người đó có hạnh đức hay không, tự quỷ làm sao có hạnh đức, tu càng ngày càng bớt, càng không ra gì, không có hạnh đức. Khai sáng tâm thức, phát minh trí tuệ, mở trí ảnh hưởng người khác mới có hạnh đức, đó là chánh. Cho nên các bạn có cái thì giờ đi niệm hành 1 tiếng đồng hồ, câm miệng không nói, không nghĩ chuyện bề ngoài mà cũng không nghĩ chuyện của chúng ta. Tất cả là về không, hướng thẳng về thanh quan của vũ trụ. Đó là chúng ta được trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ban chiếu. Càng đi thì các bạn càng mở trí. Rồi tới cái giờ thiền các bạn mới thấy giá trị trong thực hành của chính mình. Nhờ cái thanh tịnh đó rồi mới giải được cái phần duyên nghiệp tại thế gian. Tôi đã nói rằng khổ cực tranh đấu biết bao nhiêu thì giờ tôi mới cưới được bà về đây. Mà ngày nay bà ăn nói sắc sược, coi tôi không ra gì. Cái câu đó đó là mình còn chấp. Mình thấy rõ, mình chấp, mình nói coi tôi không ra gì. Mà không thấy rõ rằng tôi đại phước mới cưới được bà về đây. Bà là một giám khảo đang khảo thí tôi. Cảm ơn bà, tôi sẽ dự thi và trực tiếp với bà. Thì tự nhiên cái gia đình nó có hạnh đức, vui, chồng vui, vợ vui, cái gì là một hạnh đức của gia can. Mà hạnh đức đó là 1.000 năm không héo, cái bông hoa dân trời 1.000 năm không héo, tất cả quỷ trọng thần kinh, không có phiền ông thổ thần, ông thổ địa, mà cũng không phiền ông táo luôn. Bởi hai vợ chồng biết đối xử với nhau, biết đối xử trong sự thanh nhẹ, tiến hóa vô cùng. Cuộc đời nó tươi như hoa dâm Phật, 1.000 năm không héo. Chúng ta mới thấy cái vô vi là hoàn toàn các bạn học, học trực tiếp không à, không có bài nào gián tiếp. Người tu hành pháp, mỗi ngày hạnh đức càng gia tăng. Hạnh đức là hoa 1.000 năm không héo, dâm Phật. Đó là chỗ dừng chân của người đời bước vào tu. Hạnh đức là nơi dừng chân của người tu và phần hồn sẽ tiến hóa. Tại sao nói như vậy? Con người có hạnh đức, không có đá động ai hết, không có bị nạn, không có nguy hiểm lúc còn sống. Và lúc chết thì chúng ta đi thẳng về chầu Phật, có chỗ dừng chân và từ đó sẽ tiến lên nữa. Những người tu sinh ý thức được rằng người lớn tuổi, người ta mong người tuổi trẻ tiến hóa nhanh để cứu độ quần sanh, chứ không phải ăn cơm mà làm biếng tu là không được. Phải đầy hạnh đức mới được. Phục vụ bạn đạo đầy hạnh đức và tu học tinh tấn, cái đó là quan trọng. Mình đáp ứng lại số tiền mà người ta đã đóng góp cho mình. Chúng ta vừa ôn lại đề tài vườn hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát, hạnh đức và lập hạnh. Người tu cần có hạnh đức và làm thế nào để lập hạnh, nghĩa là hy sinh cái tánh hư tật xấu của chúng ta. Xin tạm biệt các bạn và xin hẹn các bạn vào kỳ tới. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc. Kính chào các bạn.
Đường tâm linh thực hành chân pháp chuyển huynh, thương yêu tha thứ tự mình dựng xây, càng thương thiên hạ vui vầy, trong không mà có ngày ngày thức tâm. Đường đi chẳng có sai lầm, giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa, thực hành lòng thành hướng về, quy tâm pháp bôi bề chẳng còn, càn khôn vũ trụ nỉ non, dịu hồn tiên hóa chẳng còn u mê, nhớ thương khai triển muôn bề. Đi đó thân này.